Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
I'm very sad and miss my husband very much. It has been 3 years. I'm worried he may die in jail. Please help to bring my husband home to us.
Đó là lời kêu gọi của bà Quỳnh Trang gửi ra cho báo chí thông qua luật sư đại diện Đan Phượng Nguyễn. Đây là cái Tết thứ ba ông Châu Văn Khảm, công dân Úc 73 tuổi, nguyên là sĩ quan hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ở trong nhà tù Cộng sản. Ông bị bắt hồi tháng 1 năm 2019 khi về Việt Nam để gặp một nhà hoạt động thuộc nhóm Anh Em Dân Chủ nhằm tìm hiểu thực tế về tình hình nhân quyền tại đây. Cáo trạng nói rằng ông bị phát hiện dùng giấy tờ giả để vào Việt Nam từ Campuchia và là thành viên của nhóm Việt Tân tại Úc, một tổ chức bị Bộ Công an Việt Nam liệt vào danh sách các nhóm khủng bố. Ông bị kết án 12 năm tù. Mai Hoa đã có cuộc nói chuyện với bà Quỳnh Trang ngay tại Tư Gia. Câu chuyện diễn ra trong không khí trầm mặc của một ngôi nhà đã nhiều mòn mỏi trong chờ đợi để mong được gặp lại người thân yêu, người chủ chính của gia đình.
Thưa em chào chị Trang.
Dạ. Dạ.
Thưa chị, là cái lần cuối cùng mà gia đình nhận được tin tức từ ông Châu Văn Khảm từ lúc nào thưa chị?
Dạ, hồi tháng 4 năm 2020.
Từ tháng 4 2020 cho đến năm nay là tháng 1 2022.
Dạ.
Tại sao một khoảng thời gian quá dài mà lại
hình
không được
20 hay là 21 thì thấy lâu lắm rồi.
Dạ,
dạ chắc cũng khoảng đó.
Dạ, từ...
tức là thời dịch rồi cái Bộ Ngoại giao họ không vô được, rồi họ cứ hẹn rồi cứ bị từ chối, không có vô đặt thăm được, rồi từ đó tới giờ luôn.
Đúng rồi, từ dịch, dạ, là từ năm 2020 rồi.
Dạ, từ 2020 đó. Dạ.
Đại sứ quán Úc bên Việt Nam không được gặp trực tiếp, nhưng có biết tin tức về sức khỏe, tinh thần hay là tâm lý gì của ông Châu Văn Khảm, công dân Úc trong nhà tù Việt Nam không thưa chị?
Họ không vô thì họ đâu có biết gì đâu chị.
Không biết gì hết.
Dạ, không biết gì hết. Thành ra chỉ có ngoài này là chỉ có gửi đồ qua bưu điện thôi. Còn nhờ mấy người bà con ở bên đó gửi đồ qua bưu điện thôi, chứ không có đi thăm, không có gặp mặt gì hết. Dạ.
Như vậy có nghĩa rằng không chỉ gia đình không biết tin gì về ông Châu Văn Khảm trong tù, yeah, mà ông Châu Văn Khảm cũng hoàn toàn bị cắt đứt với gia đình ở bên ngoài.
Dạ, yeah, một tháng thì ông có ra kêu điện thoại cho thằng cháu ở bên Việt Nam á.
Yeah.
Thì nó có nhắn qua, nó nói ông khỏe. Yeah. Ông cũng nói chuyện với nó.
Dạ. Yeah.
Nhắn qua là như vậy đó.
Một, yeah, tháng được một lần cái cuộc, yeah, điện thoại kéo dài.
Khoảng mấy phút à? Dạ.
Yeah. Mấy phút thôi.
Mấy phút thôi, thì nó kể là vậy, khoảng 5-3 phút vậy đó thôi à.
Thì cái người cháu có nói gì thêm không?
Dạ không, ông nhắn ra là ông nói ông khỏe và ông cần mua sữa, mua gì vậy đó.
Dạ.
Để mình mua gửi về cho ông.
Những cái bệnh nền mà trước đó, mà trong lần mà phỏng vấn trước mà chị cho biết, thì là hiện nay thì trong đó thì ông có như thế nào đó thưa chị?
Dạ thì cũng đâu có khám gì đâu, thì cũng gửi thuốc về uống cầm chừng, chứ họ cũng không biết nó tiến triển như thế nào, chứ không phải giống như Úc mình mà cứ mỗi năm là được đi khám tổng quát một lần hay là thử máu là biết. Còn bên đây 3 năm mà đâu khám gì đâu.
Yeah. Yeah. Trong suốt 3 năm ông Châu Văn Khảm chồng chị là bị chính quyền Việt Nam giam cầm và gán trong cái tội rất là nặng, mà không có những cái bằng chứng cụ thể để chứng minh cái tội của ông ấy. Ngoài trừ cái việc mà ông đột nhập vào Việt Nam bằng chứng minh nhân dân giả, ngoài ra là không có bất cứ hành động nào hết. Thế nhưng mà họ vẫn giam cầm ông và kết ông một cái án rất là nặng.
Tại vì là cái chức vụ của Việt Tân á. Nó căn cứ vào đó, thành ra nó bắt, nếu mà một đảng viên thường thì chắc là không thể nổi như vậy. Tại vì ông coi như là khối của Úc Châu á.
Trong suốt thời gian đó là gia đình có nhận được mà những cái gì từ phía chính phủ về cái việc can thiệp để cho ông Châu Văn Khảm được
Lâu lắm rồi, bà Mary Pay có viết một cái lá thơ, bà hứa hẹn là có dịp là bà sẽ nói chuyện, bà nêu lên, bà nói vậy thôi. Từ hồi đó giờ không thấy gì hết.
Lá thơ đó là từ hồi nào thôi chị?
Lâu lắm rồi, để lâu trên lầu, còn lâu lắm rồi.
Được biết là trường hợp của ông Châu Văn Khảm cũng đã được đưa ra Liên Hiệp Quốc, đúng không ạ?
Dạ, đã đưa ra mấy lần rồi chứ.
Nhưng mà rồi là từ phía Liên Hiệp Quốc là có thông báo gì là thêm không?
Dạ không, cũng không có thấy gì hết. Họ cũng kêu là tù nhân lương tâm vậy thôi chứ không thấy họ quan tâm gì.
Cái điều chị lo lắng nhất là đối với giờ đối với chồng chị trong tù là gì thưa chị?
Dạ thì lo lắng về sức khỏe cho ảnh, với lại sợ dịch Covid rồi đó, nhưng mà ảnh cũng mới chích là 2 mũi mà.
Thì được biết là trong tù có chích 2 mũi. Có biết tôi nói là chích thuốc gì không?
Dạ không, không mà không biết cho chích thuốc thì nói chích rồi vậy là biết chích vậy thôi.
Cũng trong cái tin nhắn mà chị gửi ra cho báo chí thì chị nói rằng là chị sợ nhất là ông chết ở trong tù.
Dạ, tại vì sợ cái Covid á. Có thể là nhiều khi trong người ổng cũng có cái kháng thể gì yếu hay là có những cái bệnh lý gì như vậy nó dễ mắc bệnh. Còn ví dụ giống như ông anh tôi ở bên Mỹ á, cũng bằng tuổi ổng, cũng đều lúc đó thì chưa có thuốc chích ngừa, thành ra ổng cũng bị dính mà ổng mất được 1 năm rồi đó. Thành ra cũng nguy hiểm lắm.
Thật ra chị rất là sợ. Cái lần trước mà Mai Hoa tới gặp chị phỏng vấn thì có trò chuyện ngắn ngắn với bà cụ. Cách đây 3 năm thì cụ cũng là trên 90 rồi. Mai Hoa vẫn còn nhớ cái câu nói của cụ là nhớ nó lắm. Cụ nói như thế, nhớ nó lắm, mong nó về. Cũng nói là cũng ráng sống để mà chờ con về. Thì không biết hôm nay thì xin lỗi, không biết sức khỏe cụ như thế nào thì...
Dạ, bà mới bị té rồi vô nằm Westmead 3 tuần nay. Bị bể xương hông á, thành ra phải tháp. Tới 7 tây người ta mới cho về lần. 3 tuần hơn rồi.
Rồi
cũng... đang ở trong đó thì chỉ có nói chuyện qua điện thoại thôi, Covid nó đâu có cho vô thăm, thành ra cũng bà ở một mình trong đó thôi.
Tức là cụ cũng đã ráng để mà chờ ông Châu Văn Khảm về. Như là ngọn đèn treo trước chân. Rồi trong suốt thời gian 3 năm đó thì bà cụ có nhắc nhở gì hay là có hỏi thăm hay là...
Dạ cũng nhắc hỏi chứ, nhắc nói sao lâu quá không thấy về.
Nhưng mà chắc cụ có biết là ông bị chính quyền bắt
giam. Chẳng biết.
Nhưng mà bà vẫn chờ con về để chờ bà đi bác sĩ, chờ bà đi chợ.
Đi làm bệnh viện rồi mới hỏi về chưa, nó chưa thấy về. Nó về để nó lo hậu sự cho tao chứ. Mấy đứa mày ngờ lắm không biết làm.
Tức là hồi nãy lúc em tới là chị gọi điện thoại, chị nói chuyện với lại bà ở trong trong bệnh viện thì bà vẫn còn hỏi là là ông Khảm về chưa. Thưa chị, những cái Tết trước rồi những cái Tết này thì không biết là chị chuẩn bị Tết nhất như thế nào?
Dạ cũng không có làm gì, dạ cũng sống bình thường vậy thôi, cũng mua trái cây, bông hoa, trưng bàn thờ, cúng rồi thôi chứ không có làm gì hết. Tại vì chỉ còn ở nhà có 2 mẹ con, thành ra không có làm gì hết.
Chị có đi ra ngoài không, có đi gặp gỡ ai không?
Dạ không, chị không. Tại Covid thì cũng không thích đi đâu nữa, đúng không?
Chị
cũng không thích.
Có hy vọng chồng mình sẽ sớm được về không thưa chị?
Dạ cũng như vừa rồi là hy vọng 2 tháng 9 á. Mà thấy 2 tháng 9 qua rồi thì không biết Tết này có được về hay không. Tới 30 tháng 4 sang năm không biết có được về hay không. Cũng không biết.
Những cái ngày Tết thì nếu mà ông Khảm ở nhà thì thường là gia đình chuẩn bị cái gì cho Tết?
Dạ thì vườn tược trồng cây trồng hoa rồi. Dọn dẹp rồi vậy.
Lần trước em tới thì rõ ràng là thiếu một sự chăm sóc của chủ nhân của ngôi vườn. Không biết là từ đó đến nay là
thì bây giờ ngôi vườn nó cũng sắc sỡ. Nhiều quá là không có nổi. Có ổng thì ổng làm đỡ mình, mà không có mình cũng không có làm được gì.
Nếu mà điều gì bây giờ mà mong muốn nhất là chị thì là mong muốn gì?
Dạ thì mong muốn cho ảnh được về sớm đoàn tụ với gia đình để mà còn sống những ngày cuối đời của ảnh ở đây thôi. Dạ, vậy thôi. Dạ. Dạ. Coi con cháu, con cái nó như thế nào. Chứ bây giờ hai đứa nó cũng còn độc thân, mà nó cũng không có ba nó thì cũng không có, mặc dù nói là lớn nhưng mà đều nó cũng buồn, nó cũng không muốn làm một cái gì hết.
Hai em ở nhà thì là vì ba mà bị tù thì là hai em cũng không,
nó cũng buồn, nó
không có muốn lập gia đình cũng
Thành
ra nếu mà có ba về thì là hai em mới bắt
đầu vui,
vui hơn thì nó có động lực.
Thì có ba nó nói vô thì nó mới đi quen biết này này người kia, không thì nó đi làm về nó nằm nhà thì thôi.
Đến giờ này thì chị có giận ông Khảm không?
Không, mình chỉ giận cái tổ chức của ổng thôi. Tại ổng nghe lời tổ chức qua điện thoại, tổ chức của ổng đưa người đi không có đúng. Tôi là tôi rất rất giận là cái đưa ổng biểu tình mặt mày chỗ nào cũng có hết. Rồi đi ra chỗ nào hội họp nào cũng có, biểu tình nào cũng có, tuyệt thực nào cũng có mặt ổng. Mà tại sao mà bị cộng không biết được mình là nói đưa ổng về như vậy, không có quý trọng gia đình của người ta, với lại không có quý trọng bản thân người ta. Rồi còn nói là tụi nó lấy tài liệu ở trên Facebook xuống, tụi nó là tình báo mà nói chuyện lấy trên Facebook xuống.
Rồi họ có quan tâm tới gia đình từ đó thì họ có quan tâm hỏi thăm?
Dạ thì cũng lâu lâu thì cũng hỏi thăm có lo, nhưng điều tôi cũng không có thích muốn tiếp xúc nữa. Tại vì tôi thấy họ không tốt, với lại họ cư xử không có thành thật, không có tốt với lại một người đảng viên của họ, thành ra tôi cũng không thích.
Mới đây ở trên SBS Việt ngữ thì cũng có đăng một cái thông tin là cộng đồng người Việt tại Úc gửi thư hay là thiệp Tết hay là những cái lời động viên cho ông Châu Văn Khảm, cho thấy rằng là cộng đồng người Việt ở Úc nói chung và đồng bào đồng hương người Việt ở khắp mọi nơi không có quên những cái người Việt, những cái người đã dấn thân như ông Châu Văn Khảm. Không biết chị có biết hay không và chị nghĩ gì về điều này?
Dạ cũng chưa biết, nghe cô nói vậy thôi, nhưng mình cũng chưa biết thì em mình thấy cũng tốt thôi. Nếu mà đồng bào làm được những việc đó thì tốt.
Cùng thời gian này thì cũng có một cái phong trào là vận động gửi thư, không chỉ riêng Châu Văn Khảm mà những cái tù nhân lương tâm khác, thì cái việc đó có tính cách động viên cho cả những cái tù nhân lương tâm và cả gia đình họ nữa. Trại giam coi chính quyền Việt Nam sẽ không cho nhận, nhưng đó là thêm một cái bằng chứng để người ta thu thập để thấy rằng là chính quyền cộng sản không tuân thủ theo những cái cam kết của họ đối với Liên Hiệp Quốc, đó là cho luật sư, cho gia đình thăm gặp và cho đọc sách báo cũng như nhận thư từ. Đó là những cam kết với là Liên Hiệp Quốc để đổi lại những cái ưu thế về thương mại, về chính trị, về ngoại giao đối với Việt Nam trên thế giới. Làm điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa đó là ngay cả trại giam cũng sẽ, nếu mà nhiều người gửi thì họ cũng sẽ vất vả. Họ vất vả với một cái lượng thư từ, họ phải biết giấu đi đâu hay là tiêu hủy như thế nào. Nếu mà còn gửi mà bảo đảm mà không nhận được nữa thì là khó để mà để mà hủy đi. Thì nó là như vậy. Chị có biết rằng là hiện nay là họ nhốt ông Châu Văn Khảm bao giờ đi đâu không?
Dạ ở Hàm Tân, Bình Tuy á chị.
Trại 32 ở Hàm Tân. Nếu mà có một lời nào với những cái người quan tâm thì chị nói gì thưa chị?
Dạ thì mình cũng không biết nói gì, nói làm sao cho chính quyền Úc nó làm sao can thiệp để cho ông Khảm về với gia đình càng sớm càng tốt. Chứ thấy tuổi cũng lớn rồi đó. Cũng năm nay là 73 rồi, thành ra cũng không biết ông như thế nào. Theo như mấy người bạn tù của ông mà Việt Kiều Mỹ thì là người nào cũng phải ở trên 4 năm nó mới cho về. Mấy ông nó nói vậy, mình cũng không biết trường hợp của ông Khảm sao.
Ông Khảm về sớm chừng nào thì là bà cụ có cơ hội được gặp con chừng đó?
Thì bà mừng lắm.
Em
cảm ơn cô.
Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa với bà Quỳnh Trang và ông Châu Văn Khảm trên SBS Vietnamese. Mai Hoa kính chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.